Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2004. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang ở tại sân thượng trong khóa tu mùa thu. Hôm nay là ngày thứ 48 của khóa tu. Kinh Quán Niệm Hơi Thở đã có mặt tại Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ thứ 3. Kinh này đã được đem ra giảng dạy và thực tập ở tại Việt Nam vào những năm 200, từ những năm 200-210. Đây là điều chắc chắn được ghi lại trong lịch sử. Kinh này không phải là do Thầy Tăng Hội dịch, nhưng mà do một thầy ở Lạc Dương dịch. Hồi đó là nhà Hán đang còn nắm chính quyền, và kinh đô của Hán là Lạc Dương. Và tại Lạc Dương có một thầy tên là An Thế Cao, một thầy gốc nước An Tức là Bạc Thiên, qua Trung Quốc để hành đạo. Rồi chính thầy An Thế Cao đã dịch kinh An Bằng Thủ Ý. Hồi đó thầy An Thế Cao chưa có những người đệ tử xuất gia, đó là vào khoảng đầu thế kỷ thứ 3, và chỉ có một số những người đệ tử cư sĩ thôi. Tại vì hồi đó chính quyền nhà Hán chưa cho phép người Hán xuất gia, thì có hai người đệ tử cư sĩ của thầy An Thế Cao, tức là An Tuệ và Bì Nghiệp. Đi xuống Giao Châu và mang theo cái bản dịch của kinh An Bằng Thủ Ý và trao lại cho thầy Tăng Hội. Thầy Tăng Hội hồi đó khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi, rất là thông minh, đã được học tiếng Sanskrit, đã được học tiếng Hán và đã dịch được một số các kinh rồi. Thì khi mà thầy thấy được cái bản kinh của An Bằng Thủ Ý do cư sĩ Trần Tuệ và Bì Nghiệp đưa lại thì thầy rất là mừng. Và thầy có chú giải kinh đó, và thầy có đề tựa kinh đó. Bài tựa đó hiện bây giờ còn được giữ lại bằng chữ Hán ở trong Tam Tạng. Bài tựa đó nó cho chúng ta biết rằng Thiền sư Tăng hồi đó đang giảng dạy ở Việt Nam, và đã viết cái bài tựa đó tại Giao Châu trước khi đi sang Trung Quốc để hành đạo. Và sau khi nhà Hán sụp đổ thì nước Tàu chia ra làm ba khu vực, ba nước gọi là Tam Quốc, đời Tam Quốc. Thì có miền Bắc thì có Bắc Ngụy, rồi miền Tây thì có Tây Thục, và miền Nam thì có Đông Ngô. Và thầy Tăng Hồi đã qua Đông Ngô để hành đạo. Và cố nhiên thầy cũng mang theo kinh An Bang Thú Y và những cái chú giải của thầy về kinh An Bang Thú Y. Nói như vậy để chúng ta nhớ rằng kinh Quán Niệm Hơi Thở nó có mặt ở tại Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ ba lần, và đã được giảng dạy ở trong các thiền viện ở Việt Nam. Cái đầu đề của kinh là Anapanasati. Anapana tức là hơi thở vào, hơi thở ra. Sati tức là chánh niệm, là hơi thở vào, thở ra, có chánh niệm. Hồi đó thầy An Thế Cao dịch là An Bang Thú Ý. Thú Ý, ý thức là ý thức. Thú là nắm lấy cái ý, dùng cái ý để nắm lấy hơi thở vào và hơi thở ra, gọi là An Bang Thú Ý, An Bang Su Yi. Và bây giờ học giả có thể nghiên cứu được kinh An Bang Thú Ý bằng tiếng Pali. Và rất nhiều kinh dạy về Quán Niệm Hơi Thở ở trong Tạng Hán. Không phải là chỉ có kinh An Bang Thú Ý mà còn có nhiều kinh nữa cũng dạy về Quán Niệm Hơi Thở. Và khi chúng ta đọc cho hết những cái kinh trong Hán Tạng nói về hơi thở, thì chúng ta thấy rằng chúng ta tìm ra được những cái đầy đủ hết tất cả những cái tương đương mà chúng ta thấy ở trong tạng Pali. Và hai cái truyền thống, một là Bắc Tông, bây giờ còn lại bằng chữ Hán, và truyền thống Nam Tông còn lại bằng tiếng Pali. Cả hai truyền thống đều giữ lại được những cái căn bản của giáo lý An Bang Thú Ý rất là hay. Và chúng ta có thể so sánh hai cái nền văn học Hán và Pali trong cái sự học hỏi về kinh An Bang Thú Ý. Kinh An Bang Thú Ý là một cái bảo vật vô cùng quý giá, và chúng ta có thể khai thác để áp dụng trong đời sống hàng ngày cho sự chuyển hóa và trị liệu những cái đau nhức của thân tâm. Chúng ta dịch là kinh Quán Niệm Hơi Thở, là chúng ta cũng có thể dịch là kinh Hơi Thở Ý Thức cũng được. Trong những tuần qua chúng ta đã khảo cứu về những cái hơi thở nó liên hệ tới hình hài của mình. Trước hết là hơi thở thuần túy. À, rồi tới hơi thở. Đến với hình hài. Rồi chúng ta đã bước sang hơi thở. Nắm lấy cảm thọ. Chúng ta sẽ đi tới hơi thở, nắm lấy tâm hành. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi sang những cái hơi thở, nắm lấy tri giác. Cảm thọ đây tức là feeling. Còn tâm hành đây gọi là mental formation. Và trí giác đây tức là perception. Này là body. Này là breath. Đây là những cái lĩnh vực của sự thực tập hơi thở. Đây là lĩnh vực hình hài, lĩnh vực thứ nhất. Đây là lĩnh vực cam thọ thứ hai, lĩnh vực tâm hành thứ ba và lĩnh vực tri giác là lĩnh vực thứ tư. Thì chúng ta nên nhớ rằng đối với hơi thở thuần túy, trước hết là chúng ta nhận diện hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra. Chúng ta theo dõi hơi thở. Chúng ta làm lắng dịu hơi thở. Và chúng ta chứ enjoy tiếng Việt dịch là gì? Thưởng thức. Thưởng thức hơi thở. Có chữ nào hay hơn? Đối với hình hài cũng vậy. Khi mà chúng ta đi sang lĩnh vực hình hài thì chúng ta nhận diện hình hài. Rồi chúng ta theo dõi hình hài, tức là chúng ta có cái ý thức về trọn vẹn về cái hình hài trọn vẹn. Rồi chúng ta làm cho lắng dịu cái hình hài của chúng ta. Cái này gọi là total deep relaxation. Và cái hơi thở kế tiếp cũng là cảm thấy an lạc, hạnh phúc với cái hình hài. Tại vì chúng ta khi thở vào thở ra, chúng ta làm cho hơi thở vào thở ra nó an tịnh, nó êm dịu, nó dễ chịu. Vì vậy cho nên mình có cảm giác an lạc, mình thưởng thức được cái hơi thở. Thì cái cơ thể của mình cũng vậy. Cơ thể của mình nếu mà mình biết ôm ấp lên nó, mình làm cho nó lắng dịu lại, thì mình cũng có thể cảm thấy có cái sự hạnh phúc trong cái cơ thể của mình. Có những người họ chán ghét cơ thể của họ. Họ không có hòa giải được với cái cơ thể của họ. Họ thù ghét cơ thể của họ. Họ khinh miệt cơ thể của họ. Họ cho cơ thể của họ là xấu, là ác, là dơ, là bẩn. Và vì vậy cho nên họ không muốn đồng hóa họ với cơ thể họ. Thì họ không có khả năng enjoy their body. Không có khả năng có an lạc với cơ thể. Nhưng mà nếu với cái công phu quán chiếu, nhận diện toàn thân, theo dõi toàn thân, làm lắng nghe toàn thân thì mình có thể có hạnh phúc với cơ thể của mình. Mình có thể, it's possible to enjoy our body, enjoy the presence of our body, enjoy the peaceful presence of your body. Có thể cảm thấy an lạc với cái sự có mặt của cơ thể, tức là mình đã làm quen với cơ thể, mình sống chung hòa bình với cơ thể, và cơ thể của mình trong cái trạng thái lắng dịu và buông thư của nó có thể đem lại cho mình sự an lạc. Thành ra đối với hơi thở thuần túy thì nó cũng có 4 bước đối với hơi thở, đối với hình hài thì cũng có 4 bước: nhận diện hình hài, ôm lấy hình hài, lắng dịu hình hài và hạnh phúc với cái hình hài của mình. Bây giờ mình đi sang cái lĩnh vực cảm thọ cũng vậy, tức là mình cũng có thể nhận diện cảm thọ, mình nhận diện cảm thọ, mình ôm lấy cảm thọ, mình lắng dịu cảm thọ lại, và mình cũng có thể có hạnh phúc với cảm thọ của mình. Cảm thọ ban đầu thì nó có thể khó chịu, nó có thể bất an, nó có thể khổ đau, nhưng mà mình ôm ấp, mình lắng dịu nó thì mình có thể chung sống với nó. Và hôm nay thì mình phải học về, mình sẽ học về cái, mình đi qua cái lĩnh vực của cảm thọ. Và trong kinh năng mau tư ý chúng ta học được 4 hơi thở về cảm thọ, nhưng mà chúng ta khai thác thì chúng ta sẽ làm thành ra mấy chục hơi thở về cảm thọ luôn, tại vì phần sự của chúng ta là phải khai thác, phải chế biến ra những cái pháp tu căn cứ trên những lời dạy căn bản của Đức Thế Tôn. Tại vì cái năng đang thủ ý cho ra 16 hơi thở, nhưng mà nó rất là cô động. Và mình phải hiểu cho thật tường tận, mình mới có thể khai thác được. Trước hết á, là hỷ, hơi thở hỷ. Rồi mới tới hơi thở lạc. Tức là Đức Thế Tôn thấy rằng mình cần phải nuôi dưỡng mình bằng hỷ và bằng lạc thì mình mới có đủ cái sức mạnh mình đi xa. Cho nên người tu mà không có thấy hỷ lạc, người tu chỉ có đau khổ thôi thì không thể nào thành công được. Cố nhiên là trong ta có những cái khổ đau, có những cái tuyệt vọng, có những cái bạo động, nhưng mà trong ta cũng có những cái hạt giống của hạnh phúc, của hỷ lạc. Có an tịnh, có tình thương. Vì vậy cho nên chúng ta phải khai thác để cho những cái năng lượng tích cực đó nó biểu hiện ra, để nó nuôi dưỡng mình, rồi mình mới có đủ sức để mà đối phó với những cái năng lượng tiêu cực. Đây là cái ý của Đức Bổn Sư rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên phải chế tác cái năng lượng của ý. Mà trong kinh thì chúng ta thấy rất rõ ràng những cái phương pháp để chế tác hỷ, chứ không phải là mình tưởng tượng rằng mình có hỷ. Đây không phải là tự kỷ ám thị. Mình không có niềm vui mà nói tôi đang có niềm vui, mình không có an lạc mà nói tôi đang có an lạc, thì cái đó là giả dối, cái đó là không có thiệt. Thì cái phương pháp của Đức Thế Tôn dạy là cái hỷ này nó có thể từ cái sự buông bỏ mà có. Và sự buông bỏ tiếng Hán là ly, là buông bỏ, là ly tức là xa lìa, tức là bỏ lại sau lưng. Nếu mình muốn có vui, niềm vui thì mình phải buông bỏ. Tại vì những cái mà buông bỏ được nó làm cho niềm vui của mình tắt ngấm, không có phát hiện ra được. Vì vậy cho nên bỏ là một cái kỹ thuật, một cái technique rất là hay. Mình có những cái ước muốn, mình có những cái thao thức, mình có những cái đam mê, mình có những lo âu, nó tới nó chiếm đóng, và mình không có cái cơ hội nào để có niềm vui và hạnh phúc được. Vì vậy cho nên phải làm sao để cho những cái đó nó đi, nó lìa đi. Thì trước hết mình phải nhận diện là những cái gì đang chiếm đóng mình. Có một cái đam mê nào đó, có một cái trông chờ nào đó. Và tại vì cái đam mê đó, cái trông chờ đó, cái giận hờn đó, cái hệ lụy đó, nó cứ theo đuổi mình như một bóng ma. Mà vì vậy mình không có buông bỏ được, thành ra mình không có tự do và mình không có cái niềm vui. Gọi là ly sinh hỷ. Ly sinh hỷ tức là joy born from the practice of releasing. Ly sinh hỷ là tức là cái sự buông bỏ nó đưa tới hỷ và đưa tới lạc. Nếu chị không có niềm vui và hạnh phúc là tại anh và chị đang bám víu vào những cái nó làm cho niềm vui và hạnh phúc đó không có thể nào có được. Thì mình phải nhận diện những cái mà mình chưa buông bỏ được. Một cái trông ngóng nào đó, một cái thao thức, một cái ước muốn, một cái đam mê nào đó, hay là một cái thù hận nào đó, hay là một cái ganh tị nào đó mà mình chưa bỏ được. Bởi vì vậy cho nên cái hạnh phúc nó không thể có. Vậy cho nên bỏ những cái đó ra sau lưng. Khi mình ở thành phố 7 ngày trong một tuần thì mình nghe tiếng kèn xe, mình ngửi cái mùi xăng, mình nghe tiếng động và mình thở cái không khí nó ô nhiễm, và ngày này sang ngày khác đều như vậy hết. Mình biết rằng ở miền quê không khí rất là trong lành, cây rất là xanh và có tiếng chim hót. Có tiếng chim hót. Có trăng chiếu ban đêm. Mình biết như vậy, nhưng mà mình bỏ thành phố không được. Không có bỏ thành phố được. Vậy vậy cho nên không bỏ thành phố được thì làm sao mà hướng được cái thú vui của miền quê. Trên mặt ý thức, trên mặt trí năng thì mình có thấy được, nhưng mà trên mặt thực tế thì không có khả năng rời bỏ được thành phố. Và có những người họ rời bỏ được thành phố vào cuối tuần. Họ lên xe lửa hoặc là lấy xe hơi, họ đi ra thành phố. Nhưng mà cái quyết tâm của họ rất là rõ ràng. Tại vì họ rất là thích đi về miền quê. Vì vậy cho nên chỉ một giờ đồng hồ sau là họ bỏ thành phố sau lưng, bỏ lại thành phố sau lưng. Và bắt đầu hướng được những cái mầu nhiệm của thôn quê. Bắt đầu có những cái ngọn đồi thoải thoải, xanh, cây, rồi nắng, rồi chim hót, rồi không khí trong lành. Và nếu làm sao họ hướng được những cái đó nếu họ không bỏ được cái thành phố sau lưng. Đó là một cái ví dụ. Vì chúng ta có những cái nó ràng buộc chúng ta. Chúng ta không cắt đứt được, chúng ta không có đoạn tuyệt được, chúng ta bỏ được. Vì vậy cho nên hỷ không có thể nào có. Cho nên muốn có hỷ thì không có thể nói là tôi đang có hỷ mà tự nhiên có hỷ được. Là phải thực tập cái chuyện buông bỏ. Ở làng Mai chúng ta gọi cái đó là thả bò. Thả bò. Mình có những con bò rất là bự, thả không có được. Cho nên không có tới làng Mai được. Tới làng Mai được tức là đã thả được bò. Ví dụ như hôm qua thầy hỏi anh Đạo sao qua kỳ này được suy giảm được không đấy? Giờ chưa được tại vì con nó còn bò bên nó nhiều quá. Thì vấn đề là thả được bò hay là không thả được bò. Nếu không thả được bò thì đừng có hy vọng là có cái niềm vui của sự thanh thản giải thoát. Và mỗi người phải dùng cái thông minh của mình, phải dùng cái quán chiếu của mình để nhận diện những con bò nó đang cột mình. Không phải mình cột bò, bò nó đang cột mình. Và vì vậy cho nên mình không có rảnh ràng. Có nhiều vị không có biết tại sao mà dùng chữ bò. Nhưng mà trong kinh có một cái đoạn mà tả Đức Thế Tôn đang ngồi chơi với các thầy ở trong rừng rất là thanh thoát. Thì có một cái ông nông dân đi ngang qua hất hơ, hất hải. Ông hỏi quý thầy có thấy mấy con bò của tôi nó đi ngang qua đây không? Thì Đức Thế Tôn nói đâu, chúng tôi đâu có thấy con bò nào đi ngang qua đây. Bò nào vậy? Thì bác nông dân mới nói là tôi có mấy con bò mà không biết tại sao sáng nay nó bò chạy đâu mất mất. Ngày xưa thầy còn làm điệu tại chùa Hiếu, chú Tiểu Từ Hiếu có một lần bị mất bò. Tại vì mình phải giữ bò đó. Cái bữa đó trời mưa rồi nó làm cho con bò nó nhột, mà hình như cái năng lượng tình dục của nó lên cao, thành nó buông, nó băng, nó chạy sang bên ăn cừu. Và mình chạy theo. Tại vì mất bò về thầy rầy, thầy xương rầy, cho nên phải chạy theo rất là khổ. Thầy cũng biết cái khổ là có con bò để giữ. Nếu không có con bò thì đâu có phải khổ như vậy. Thì Đức Thế Tôn nghe bác nông dân hỏi, Đức Thế Tôn mới thương. Bác còn nói thêm là mấy thầy ơi, chắc tôi chết quá. Tại bò nó bỏ nó đi hết nè. Rồi còn mấy sào mè nữa. Bây giờ năm nay sâu bò nó lên nó ăn hết. Chắc là tôi tự tử quá. Thì Đức Thế Tôn mới thường nói rằng là bác, chúng tôi không có thấy bò đi về hướng này. Nếu mà bác đi về hướng kia thì hòa mai có thể tìm ra được bò. Thì bác nông dân cảm ơn Đức Thế Tôn và bác nông dân đi về hướng đó. Thì sau khi bác đi rồi thì Bụt mới quay lại. Bụt nhìn mấy thầy mỉm cười. Rồi mấy thầy không biết tại sao mà Bụt lại mỉm cười với mình. Thì Bụt nói rằng mấy thầy có biết là mấy thầy hạnh phúc không? Là tại mấy thầy không có con bò nào hết á. Tại không có sợ mất bò. Cái hạnh phúc là chỗ mình không có bò. Thành ra mỗi người chúng ta có những con bò, có khi nó bự sư. Và chính chúng ta không có an lạc hạnh phúc là chúng ta, tại vì chúng ta có những con bò đó như vậy. Tôi không biết anh Đạo anh có bao nhiêu con bò ở bên kia. Nhưng mà mọi người đều có con bò hết, phải nhận diện những con bò đó và có phải có khả năng thả nó ra thì mình mới có tự do được. Và đó là một cái sự thực tập để đi tới hỷ, tức là la joa. Thành chúng ta ở đây, người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Có thể là chúng ta đang có những con bò mà chúng ta chưa có hạnh phúc được. Tại chúng ta nghĩ rằng nếu không có những con bò đó chúng ta sẽ đau khổ. Sự thực có thể là vì những con bò đó cho nên chúng ta không bao giờ có hạnh phúc thật sự. Và phải có can đảm gọi là thả bò mới được. Thành ra mọi người sẽ ngồi dưới gốc cây, cầm một cái tờ giấy và nói rằng là đây là danh sách những con bò mà tôi đang có. Và xét từng con bò một, có thứ là mình có thể thả được con nào hiện bây giờ không. Nếu mà thả hết được thì mình trở thành con người tự do. Và tự nhiên hỷ nó tới. Hỷ tức là niềm vui. Trời ơi sướng quá. Bây giờ thiệt là thảnh thơi. Cái hạnh phúc, cái niềm vui đó do ở chỗ mình thấy mình không có bị ràng buộc. Mình không bị lôi kéo. Mình không có bị hạn chế. Và cái hỷ do vậy nó từ cái ly mà từ cái buông bỏ mà phát sinh. Và cái hỷ cũng có thể từ niệm, từ ý thức mà phát sinh. Niệm sinh hỷ. Ngồi đó mà quán chiếu thôi mà tự nhiên hạnh phúc nó tới liền, không phải làm gì hết, không phải đi đâu hết. Thì niệm tức là nhớ nghĩ, tức là ý thức được. Có những cái mà mình quên. Có những cái mà mình quên. Bởi vì vậy cho nên mình không có hạnh phúc. Có những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có mà mình không có nhớ. Và vì vậy cho nên mình không có cái sự vui mừng. Thì tôi nhớ lại là những năm trước đó, thì hai con mắt tôi nó mờ, nó bị cườm và nhìn không có rõ, nhìn cây không có rõ, thấy từng lá, và nhìn các xứ em thì không có thấy cái mặt của nó rất là rõ, đủ rõ. Và nhờ bác sĩ trước mai mổ cho một con mắt, và nhờ con mắt đó mà tôi thấy được núi, được cây, được trăng, được những khuôn mặt rất là rõ, và tôi rất là hạnh phúc. Mỗi khi mà mổ con mắt á, thì mình thì bác sĩ cho mình một cái khiên, tức là một cái áo giáp nhỏ để đắp lên trên con mắt trong buổi tối mà ngủ. Tại vì buổi tối đôi khi mắt nó ngứa mà mình đưa tay lên mình rờ mình thì nó sẽ hư con mắt, mắt mổ. Vì vậy cho nên tối nào cũng phải cái siêu được đó, cũng phải dán một cái khiên lên để cho mình lỡ ngứa mắt mình đưa lên mình đụng cái này thôi. Mà phải mang như vậy trong mấy chục ngày. Thì tôi giữ mấy cái đó rất là kỹ ở Phương Khê. Và hai năm sau khi mổ con mắt đầu thì tôi được mổ con mắt thứ hai. Và hiện bây giờ được hai con mắt tôi thấy rất là rõ. Thấy được núi với những cái đường nét rất là rõ. Thấy được cây, thấy được lá, thấy được khuôn mặt của những người đang sống chung với mình. Và mỗi khi mà tôi nhớ được là có niệm về rằng con tình trạng của hai mắt mình thì cái hạnh phúc, cái sự thảnh thơi, cái nỗi vui mừng nó lại tới. Vì vậy cho nên mình có những điều kiện của hạnh phúc, nhưng mà mình quên, cho nên mình không có cái sự vui mừng. Thì có những người có một trái tim nó rất là nguy, cái tình trạng tim của họ rất là nguy ngập, họ có thể bị đứng tim bất cứ lúc nào. Thì họ mong ước rằng họ có một trái tim bình thường như tất cả những người khác là họ có hạnh phúc lớn rồi. Còn mình là những người mà trái tim nó bình thường nhưng mà mình không có biết quý. Và vì vậy cho nên nghĩ tới cái trái tim của mình, mỉm cười với nó và thấy nó đang hoạt động một cách rất là bình thường. Mình không có bị cái nguy cơ bị nghẽn tim như những người khác. Thì tự nhiên nó có sự vui mừng, nó có hỷ. Và chúng ta có biết bao nhiêu điều kiện như vậy. Có những lúc cái mũi của chúng ta bị nghẹt cứng, không có thở được. Và những lúc đó chúng ta cũng khá khổ. Nhưng mà có những lúc cái lỗ mũi ta rất là thông, nhưng mà ta cũng vẫn có hạnh phúc. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới những cái lúc mà chúng ta bị nghẹt cứng hai lỗ mũi, thì chúng ta thấy rằng hiện bây giờ đây hai lỗ mũi không bị nghẹt cứng, thở rất là tự do, thì chúng ta có hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc là do niệm mà ra hết. Có phải như vậy không? Thứ nhất á, là mình ý thức được rằng mình đang có những điều kiện của hạnh phúc, mà điều kiện đó rất là nhiều. Và sự thực tập là cầm kiếm một tờ giấy và viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có. Mà viết ra thì mình thấy nhiều lắm. Mà nếu không có hạnh phúc là tại vì mình, tại vì thiếu niệm, chứ không phải là tại vì không có hạnh phúc thiệt. Rồi nghĩ lại những cái giai đoạn mà mình đang đau khổ, mình đang bị vướng mắc, mình đang bị hệ lụy, mình khổ biết bao nhiêu, mà bây giờ mình vượt, mình thoát ra rồi, mình lân lân, mình thảnh thơi, sướng biết bấy mấy, thì tất cả những cái đó đều là niệm hết. Nhớ tới những cái tích cực đang có, nhớ tới những cái tiêu cực mà mình không còn nữa. Tất cả những cái đó đều thuộc về niệm, và niệm sanh hỷ, và niệm sanh lạc. Đó không phải là nói xuống, đó là sự thực tập quán chiếu. Chỉ cần ngồi đó thôi, và nhìn cho kỹ, thì tự nhiên hạnh phúc nó tràn dâng. Tu là hay ở chỗ đó. Chứ không phải là đi chạy theo một cái đối tượng của hạnh phúc xa vời. Và vì vậy cho nên trong cái hơi thở vào, hơi thở ra, mà mình tiếp xúc được những điều kiện của hạnh phúc, và mình nhớ được rằng mình đã thoát ra những cái trạng huống, những hệ lụy khó khăn trong quá khứ, thì tự nhiên cái hỷ nó phát sinh ra liền. Chúng ta ai mà không có đã trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn, rất là khổ đau, rất là hệ lụy. Bây giờ chúng ta thoát ra rồi, chỉ cần nhớ tới những lúc đó thì tự nhiên mình có sự vui mừng nó phát sinh. Và mình biết trân quý cái tình trạng hiện tại và những điều kiện hiện tại mà mình đang có. Và tự nhiên hạnh phúc nó tới. Vậy thì buông bỏ đưa tới sự vui mừng. Chánh niệm nó đưa tới sự vui mừng. Và Đức Thế Tôn có dạy rằng là định, sự chuyên chủ, nó cũng đem tới sự vui mừng. Định sinh hỷ, ly sinh hỷ, niệm sinh hỷ và định sinh hỷ. Định tức là mình chuyên chú vào một cái đó. Định là một cái gì? Nó phát sinh từ niệm. Khi mà mình có chánh niệm rồi thì tự nhiên cái định nó phát sinh ra. Ví dụ như là có một bông hoa nó hình thành, thì trong bông hoa thế nào nó cũng có cái lòng hoa, cái nhị hoa. Nhưng hoa sen khi mà nó thành hình thì nó có cái gương sen nhỏ trong đó. Thì khi mà cái niệm nó hình thành thì nó có cái định ở trong đó. Và niệm càng lớn thì định càng lớn. Ví dụ như khi mình nâng một chén trà lên mình uống, có chánh niệm thì mình đang biết mình đang uống trà, thì mình có hạnh phúc rồi. Nhưng mà nếu mình uống trà thật có chánh niệm thì tự nhiên mình có cái định tâm, tức là mình chỉ nghĩ tới, mình chỉ chuyên tâm tới chỉ uống trà thôi, mà không có để tâm nó suy nghĩ vơ vẩn tới những chuyện khác. Cái đó gọi là định, gọi là concentration. Và càng định thì càng có hạnh phúc. Định càng sâu thì hạnh phúc càng lớn. Định tức là sự chuyên tâm về một cái đó. Định tức là sự chín muồi của niệm. Sự chín mùi của mình niệm, sự vững chãi, càng lúc càng vững chãi của niệm. Và tuệ sinh hỷ, tuệ tức là những cái thấy của mình. Tuệ tức là sự hiểu biết. Chúng ta biết rằng có nhiều khi mà chúng ta đau khổ là tại chúng ta si mê. Chúng ta ngu si. Chúng ta si mê. Rồi từ si mê chúng ta sinh ra cáu kỉnh, chúng ta sinh ra giận hờn, chúng ta sinh ra trách móc. Chúng ta làm mất hết tất cả những cái hạnh phúc. Cái người kia là người đã cùng sống với ta, người đang sống với ta, người kia đã đem lại cho ta biết bao nhiêu là nâng đỡ, bao nhiêu là yểm trợ, để giúp ta không biết bao nhiêu người kia, có thể là sư anh, sư em, sư chị của mình, hay là thầy của mình, hay là đệ tử của mình, hay là bạn tu của mình. Người kia có thể là con của mình, hay là cha của mình, hay là chị của mình, hay là em của mình. Và mình đã có những cái giây phút rất là hạnh phúc với người đó. Mình biết rằng người đó, không có người đó thì đời mình sẽ bơ vơ, mình sẽ lạc lõng. Và mình cần người đó như là hoa, như là một hoa cần thân nắng. Như đại địa cần thứ nước, như vậy đó. Vậy mà có khi mình giận người đó, mình trách người đó. Mình rất là vô minh. Mình giận cha, mình giận mẹ. Mình giận anh, mình giận chị, mình giận thầy. Mình giận những cái người mình thương nhất ở trên đời. Cái đó là vô minh. Những cái phút bực bội, bất như ý rồi bực bội và đánh mất tất cả những cái hạnh phúc, thì đó là mình cư xử trong vô minh, trong ngu si. Và cái ngược lại của ngu si là trí tuệ. Trí tuệ tức là nhận thức được rằng, nhận thức được rằng mình đang bị ngu si nó trấn ngự, và mình thấy cái hạnh phúc trở thành ra cái đau khổ, và mình thấy người thương trở thành ra cái đối tượng của sự giận hận của mình. Thì vì vậy cho nên mỗi khi mà thức dậy mà thấy được như vậy thì tự nhiên cái si mê nó tan biến, cái hiểu biết nó biểu hiện, và tự nhiên cái niềm vui nó trở lại liền. Thế nào quý vị cũng đã từng đi qua cái tâm hành này, cái trường hợp này rồi. Cái sự ngu si đó nó làm cho mình mất hạnh phúc. Mình không nhận ra được cái người thương của mình, cái người ơn của mình, mà mình lại đi đem lòng buồn giận họ, rất là tội nghiệp. Tại vì ở với nhau thế nào cũng có tình, có nghĩa, có ân, có nghĩa, có tình, chị ngài em năng. Có những cái lúc mà mình đã là người ơn của người đó, ấy vậy mà có những cái giây phút mình lại đem lòng giận người đó và coi người đó là cái nguyên do của sự đau khổ của mình, thì đó là sự bất công, đó là sự u mê. Và khi mà vượt được cái u mê đó thì tự nhiên cái giận hờn, cái đau khổ sẽ tan biến và mình có sự mừng vui. Cái đó gọi là tuệ sinh hỷ. Vậy thì trong những cái hơi thở vào, những cái hơi thở ra, mình phải sử dụng ly, mình phải dùng niệm, mình phải dùng định, mình phải dùng tuệ để đem lại niềm vui cho mình. Và mình phải nuôi dưỡng mình bằng cái niềm vui đó. Thì chúng ta phải khai thác cho được. Và mỗi chúng ta phải đặt ra những cái câu, những cái bài tập để cho chúng ta tiếp xúc được với cái niềm vui đó qua những cái cánh cửa mà chúng ta vừa mới nói tới, là cánh cửa của sự buông bỏ, cánh cửa của chánh niệm, cánh cửa của chánh định và cánh cửa của tuệ giác. Và đến những cái và đến lạc cũng vậy, lạc tức là hạnh phúc. Hạnh phúc cũng có thể, Đức Thế Tôn cũng nói, ly sinh lạc, niệm sinh lạc, định sinh lạc và tuệ sinh lạc. Và trong cái phần này của kinh A Mang Thủ Ý, hai hơi thở đầu là hỷ và lạc. Thở vào, tôi cảm thấy an lạc, tôi làm cho an lạc nó phát sinh ở trong tôi. tôi thở vào, tôi thấy cái niềm vui phát sinh ra trong tôi. Tôi làm cho niềm vui phát sinh ra trong tôi. Thở vào, tôi làm cho cái hạnh phúc được phát sinh ra trong tôi. Mà phát sinh bằng con đường buông bỏ, con đường chánh niệm, con đường chánh định và con đường tuệ. Thì hai cái hơi thở đó mình có thể chế biến thành 8 hơi thở được. Và cái lạc đó, cái hạnh phúc đó, nó có thể đi xuống rất là sâu. Trong hỷ đã bắt đầu có lạc rồi. Và trong cái lạc này cũng còn một ít hỷ. Nhưng mà khi mà chúng ta đi tới cái lạc sâu hơn á, thì cái lạc sâu hơn là gọi là diệu lạc. Trong cái diệu lạc này nó không còn cái chất hỷ nữa. Tại vì hỷ tức là sự mừng vui. Mà trong sự mừng vui á, nó còn có một cái tính cách kích động. Vui quá đấy. Vui mừng quá thành nó hơi excited. Thành cái hỷ là nó có cái yếu tố của excitement, của cái sự kích động. Và khi mà tới lạc rồi á, thì cái tính cách kích động đó nó dịu đi, nó còn rất là ít. Thì trong kinh hay nói tới cái ví dụ là một người đi trong sa mạc khát nước á, đau khổ vô cùng, nhưng mà tự nhiên gặp được một cái hồ nước cách đây trước mặt, cách độ chừng 100 thước và mấy cội cây, thì tuy là chưa được uống nước nhưng mà vui mừng quá chừng. Và trong cái vui mừng đó là mình sẽ được uống nước, mình sẽ được sống sót. Thì tuy chưa có lạc nhưng mà đã có hỷ. Và trong cái hỷ đó nó có cái sự kích thích, bồn chồn, muốn có được liền cái đó. Nhưng mà khi mà tới được hồ nước rồi, vốc nước mà uống, thì lúc đó là có lạc. Nhưng mà trong cái lạc đó, nó cũng vẫn còn chuyên trở một chút cái sự kích thích của này. Nhưng mà đến khi mà diệu lạc thì lại hết, hoàn toàn hết cái sự kích thích. Và khi mà muốn tới diệu lạc thì phải hoàn toàn lấy ra cái sự kích thích của hỷ. Cho nên trong kinh gọi là ly hỷ diệu lạc. Cái niềm vui rất thâm sâu này chỉ có thể đạt được khi mà mình buông bỏ được cái tính cách động, tính cách kích thích ở trong người. Ở Tây Phương á, thì người ta hay lộn cái hỷ với cái lạc. Và vì vậy cho nên cái lạc nó ít khi nó đi tới cái chiều sâu thẳm của nó. Ở Tây Phương người ta thường nghĩ tất cả những cái gì exciting đều là lạc hết. Nhưng mà khi mà còn excitement, tức có cái sự kích thích, thì vẫn chưa có lạc đàng hoàng. Tại vì nó chưa có cái an, nó chưa có cái bình an. Trong hỷ nó có niềm vui nhưng mà nó chưa có sự bình an. Trong lạc nó bắt đầu có sự bình an nhưng mà nó còn chuyên chở sự kích thích, chuyên chở hỷ. Mà đi vào tam thiền thì thiền để tam thiền thì cái niềm vui nó rất là sâu sắc và hoàn toàn là bình an, không có sự trông ngóng, không có sự trông chờ, hoàn toàn không có sự trông chờ tương lai nữa. Tại cái lạc này là cái lạc rất là sâu sắc, nó đạt tới trong giây phút hiện tại, không có tính cách trông chờ nữa. Cái đó gọi là diệu lạc, ly hỷ diệu lạc. Là chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu có thời giờ để học vài câu của mà chúng ta có được 10 phút để học thêm gì bộ tông lung lần. Mình mở sách ra, mình đang nghĩ là mình đang sống với hỷ hay là lạc hay là diệu lạc. mình đang ở đâu. Chúng ta có thể đi tới Hữu Bộ, trang 11. Chúng ta phải nhớ rằng sau khi giáo đoàn chia ra làm hai tông phái lớn, tức là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, thì bên phía Thượng Tọa Bộ, cái sự phân phái đầu tiên nó xảy ra, tức là Độc Tứ Bộ, Chánh Lượng Bộ, tức là cái bộ phái nó chủ trương có ngã, có người. Đó là sự phân phái sớm nhất. Tại vì có một sự nhũ yếu trả lời câu hỏi là nếu không có người, không có cái ngã, thì ai là người tu tập để chứng đạo, ai là người gây nghiệp để nhận quả báo. Và vì vậy cho nên có nhiều thầy đã căn cứ vào những lời kinh để chứng minh rằng có một người, có một cái chủ thể. Chính cái chủ thể đó đi ngang qua luân hồi sinh tử, chính chủ thể đó tu tập và chứng đạo. Rồi cái biến cố phân phái thứ hai là Thượng Tọa Bộ lúc đó chia ra làm thành hai phái, một là phái gốc Thượng Tọa Bộ, mà sau này có cái thêm cái tên mới, tức là Phân Biệt Thuyết Bộ, và một cái phái là Hữu Bộ. Và cái sự kiện này nó xảy ra trong thời vua A Dục vào thế kỷ thứ ba trước Thiên Chúa giáng sinh. Theo cái sử liệu của Nam Tông thì vua A Dục đó, nó thiên về Thượng Tọa Bộ, thiên về Phân Biệt Thuyết Bộ. Vì vậy cho nên các thầy của Hữu Bộ hơi buồn, thành ra di cư lên miền Bắc. Hồi đó các bộ đều hành hóa tại cái vùng lưu vực sông Hằng, ở tại thành Hoa Thị Pataliputra, và hiện bây giờ là thành phố Patna. Nhưng hiện bây giờ có dấu tích của các bộ ở đó. Thì cái hội nghị đó nó đã xảy ra trong vùng Pataliputra. Và sau đó thì một số các thầy đi lên miền Bắc ở vùng Kashmir để thành lập một trung tâm của Hữu Bộ. Trung tâm này sẽ trở thành rất là hùng mạnh, và trung tâm này sẽ tồn tại trong suốt 1000 năm. Vĩ đại không? Thành là một trung tâm mà nó tồn tại suốt 1000 năm, và Hữu Bộ trở thành là một tông phái rất là lớn, Sarvastivada rất là lớn. Và về phương Tây, cách đó mấy trăm cây số thôi, nó có một trung tâm khác của Hữu Bộ, nó thuộc về cái vùng Gandhara. Và Thầy Thế Thân là phát xuất từ trung tâm Gandhara, học Hữu Bộ. Nhưng mà muốn về Bộ gốc để học, cho nên mới đi với tư cách incognito để được chấp nhận vào học bốn tôn bản tôn của Hữu Bộ. Và sau đó đã sáng tác ra cái tác phẩm gọi là A Tỳ Đạt Ma Câu Xa Luận. Thank you. cái xứ Ấn Độ nói như vậy. Và cái vùng phát xuất của Phật giáo là nó nằm ở đây. Pataliputra. Nằm trạch bên này chút xíu. Thì sông Hằng nó nói như vậy. Và đây là miền Tây, miền Đông đó, nó có nước Anga, rồi miền Tây có nước Avanti. Và giữa này có những cái nước khác, và cái thời đó là Đạo Phật, Đạo Bụt nó phát triển trong một cái vòng đai từ Đông tới Tây là như vậy. Nước Khương Cư nó nằm tầng ở bên này, Tổ Tăng Hội, Tổ Tiên của Tổ Tăng Hội nó nằm ở phía trên này. Tổ Tiên của Tổ Tăng Hội đi di cư xuống miền Nam ở vào khoảng này. Cái vùng Amaravati với là Nagarjuna Konda vậy. Và ba của Thầy Tăng Hội đã đi Việt Nam bằng con đường này. Từ trên này xuống như con đường này. Còn Kashmir nó nằm vào khoảng này. Kashmir. Và Gandhara nó nằm vào khoảng này. Và đây là cái trung tâm chính của Hữu Bộ. Đây là một cái trung tâm khác của Hữu Bộ. Và Thầy Thế Thân đã từ đây đi sang bên này để du học. Và thành phố New Delhi nó nằm đâu? Ở chỗ này. Và tác giả của Dì Bộ Tông Luân Luận là Thầy Thế Hữu, cũng là người của Hữu Bộ. Vậy vậy cho nên trong khi mà nói về lịch sử của Phật giáo thì đã đưa Hữu Bộ vào trong một cái vị trí rất là quan trọng ở trong lịch sử Phật giáo. Mà kỳ thực Hữu Bộ nó rất là quan trọng, tông phái rất là nổi tiếng. Trang 11 ở hàng chót. Vì nhất thiết Hữu Bộ chư thị hữu giả, giai nhị sở nhiếp, nhất danh nhị sắc. Nó có nghĩa là đối với tông phái thuyết nhất thiết Hữu Bộ thì tất cả những cái gì tồn tại nó đều nằm trong hai cái lĩnh vực danh và sắc. Danh là nama, sắc là rupa. Tức là tâm và vật á. Bản tiếng Anh dịch như thế này. The so-called things which exist according to the Sarvastivada school are divided into two classes. The first by Nama and the second Rupa. Dịch như vậy là đúng. Bên ông Baro, ông dịch là tout est compris dans le nom et la matière. Tout est compris dans le nom et la matière. Cũng đúng. Tất cả các pháp đều nằm trong hai cái lĩnh vực là danh và sắc. Le nom tức là danh, matière là sắc. Chúng ta biết rằng đó là một cái cái phân chia, một cái sự phân chia sơ khởi danh và sắc. Nhưng mà sau khi sau đó thì có phân chia ra năm, cái này là hai thôi, cái này năm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi mà chia ra năm uẩn thì sắc tức là sắc, còn thọ, tưởng, hành, thức nó thuộc về danh. Vậy thì danh tức là gồm có bốn cái, và sắc này chỉ là cái hình hài, cái vật chất mà thôi. Kỳ thực đó, những cái sự phân chia đó nó cũng tạm bợ thôi. Tại vì trong thọ nó chứa đựng rất là nhiều sắc, cũng như là trong thọ nó chứa đựng rất là nhiều tưởng. Và những cái tưởng, những cái hành, những cái thức đó nếu không có sắc thì khó mà biểu hiện ra lắm. Vì vậy cho nên danh và sắc nó tương tức với nhau. Rồi sắc không có thể nào tồn tại không có danh, nếu không có danh. Và danh không có thể nào tồn tại nếu không có sắc. Sự thật là nó như vậy. Thành ra bất cứ một sự chia cắt nào bằng 2, bằng 5 hay là bằng 100, nó cũng đều là tạm bợ, arbitrary hết. Mà phải phân tích vậy thôi. Mà càng phân tích thì càng xa xa với sự thật. Quá khứ, vị lai, thế, thiệt, vật, thật, hữu. Tức là cái bản chất của quá khứ và của tương lai nó cũng là có thật. Và đây là cái điểm mà gây cấn nhất. Tại Thượng Tọa Bộ và một số các bộ phái khác căn cứ trong kinh điển thì nói rằng là chỉ có hiện tại mới có thật, còn quá khứ không còn và tương lai là chưa tới, không có thật. Và trong tông phái này thì nói quá khứ cũng có thật và tương lai cũng có thật. Và tông phái này cũng tìm cách để chứng minh bằng những lời trong kinh điển. Ví dụ như trong kinh Bắc Rắn thì có nói rằng là sắc, dầu là sắc của quá khứ, sắc của hiện tại hay sắc của tương lai cũng đều là vô thường, cũng đều là vô ngã. Thì nói là sắc của quá khứ tức là quá khứ có thiệt rồi, sắc của tương lai thì tức là tương lai cũng có thiệt rồi. Và vì vậy cho nên chủ trương rằng quá khứ và tương lai nó cũng có như hiện tại vậy. Chủ trương nó chủ trương này rất là sâu sắc, chứ không phải là ngây thơ như mình tưởng đâu. Tại vì hồi đó người ta chưa dùng đến những cái danh từ như là bản môn hay là tích môn. Và khi mà mình học Đại Thừa thì mình thấy những cái giáo lý là không có gì không có gì sinh, không có gì diệt á. Thì mình cũng thấy rõ ràng rằng là nó có dính líu tới cái chủ trương tam thế thật hữu. Cũng như nhà khoa học hiện thời nói rằng là không có cái gì sinh ra và không có cái gì mất đi. Rinusukri, rinusupe. Thì thấy rõ ràng là không có gì sinh, không có gì diệt. Vì vậy cho nên nói là có cái đã sinh rồi có cái đã diệt thì cũng không có đúng lắm. Và hữu bộ họ tưởng tượng rằng là quá khứ, sự vật của quá khứ nó đang đi về hiện tại để nó biểu hiện trong hiện tại, rồi nó sẽ đi về tương lai. Và cái bản chất của nó là có thật. Tương lai mình chưa thấy, nhưng mà không phải là nó không có. Nó đang có, nhưng mà mình chưa thấy đó thôi. Và nếu mình suy nghĩ cho kỹ thì mình thấy nó cũng có lý. Không phải là tương lai không có, nó chưa biểu hiện đó thôi. Vậy vậy mình tưởng tượng rằng tương lai nó đang đi về hiện tại. Cái dòng thời gian nó đi ngược. Ví dụ như mình nói cái này là hiện tại, cái này là quá khứ, cái này tương lai, thì cái dòng đi là nó như vậy. Cái tương lai mình chưa thấy, nhưng mà nó đang đi về hướng này, và khi mà đi tới đây thì nó biểu hiện ra cho mình thấy. Rồi sau khi mà đóng cái vai trò của nó trong hiện tại xong rồi, ta sẽ đi về quá khứ là mình không có thấy, nhưng mà mình nói nó là không có. Vì vậy cho nên quá khứ, hiện tại và tương lai là những cái mô thức để cho những cái hình thái, để cho cái bản thể, để cho sự vật nó biểu hiện, nó ở đây nó biểu hiện cách khác, đây nó biểu hiện cách khác, và đây biểu hiện cách khác. Và vì nó biểu hiện trong quá khứ nó khác, nó có mặt trong tương lai nó khác, cho nên mình tưởng nó không có, nhưng kỳ thực nó luôn luôn nó còn tồn tại. Và như vậy thì khi mà mình nói tới vô thường vô ngã là mình nói tới cái biểu hiện của nó trên cái phương diện hiện tại thôi, còn trong cái chiều sâu của nó là nó luôn luôn có. Và chúng ta cảm thấy như là đang nói tới bản môn và tịch môn, thì sự vật trong bản môn là chưa bao giờ không có hết. Sự vật đứng về phương diện bản môn thì chưa bao giờ không có hết. Cũng như nói về pháp thân của Bụt á, thì không phải là không có trước khi Bụt giáng sinh ở Ca Tỳ La Vệ, mà nó không thể nói là không có sau khi Bụt đã nhập diệt ở thành Kushinara. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn, bản chất của Đức Thế Tôn là không sinh cũng không có diệt, và sinh diệt chẳng qua là cái biểu hiện ở trong hiện tại thôi. Còn Đức Thế Tôn vốn có mặt trong quá khứ và trong tương lai, thì cái đó nó cũng có lý. Để hiểu thêm thì mình đọc cái điều thứ ba: nhất thiết pháp xứ giai thị sở tri, diệt thị sở thức, cập sở thông đạt. Là tất cả các pháp xứ đều là đối tượng của tri giác hết, đối tượng của sự hiểu biết và đối tượng của sự thông đạt. Quý vị nên nhớ rằng cái chữ pháp xứ mình học rồi, mà học nhiều lần rồi, mà pháp xứ tức là đối tượng của ý thức, phải không? Nó có 12 xứ. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là cái xứ thứ 12, pháp xứ là đối tượng của ý thức. Mà đối tượng của ý thức tức là có thể nhận thức được. Để coi dịch tiếng Anh ra sao: all the dhamma ayatana can be known, can also be understood, and can be attained. Ở trong bản tiếng Pháp để là gì? Tous les domaines des phénomènes mentaux sont entièrement connaissables, perceptibles à conscience et compréhensibles. Và cái câu này nó có hàm ý như thế này là: nếu mà quá khứ không có thì làm sao mình có thể có một cái ý niệm về quá khứ được, mình có nhận thức về quá khứ. Và vì vậy trên quá khứ phải có thì mình mới có thể nhận thức được nó. Và đứng về phương diện tâm học á, là nếu mình có thể quan niệm được quá khứ, mình có thể nhận thức được quá khứ, mình có thể nắm được quá khứ, thì tức là quá khứ đang có mặt. Tương lai cũng vậy, nếu mà mình nhận thức được tương lai, mình có một ý niệm về tương lai, mình tương lai là đối tượng của nhận thức, của ý thức, thì tương lai phải có mặt. Một cái mà không có mặt làm sao mà trở thành đối tượng của nhận thức được. Và vì vậy cho nên đây là một cái chứng minh là quá khứ đang có và tương lai đang có. Trong cái tác phẩm mà luận sự Kathavatthu mà của nền văn học Abhidharma tiếng Pali đó, thì người ta ghi lại nhiều cái điểm luận tranh giữa các tông phái về vấn đề quá khứ có hay là không có, tương lai có hay là không có. Thì có cái ví dụ là ví dụ như là một tấm vải. Tấm vải đó nó có. Rồi tấm vải đó nó được nhuộm màu vàng hay là màu tím. Và sau khi được nhuộm màu vàng, màu tím thì cái màu vàng, màu tím đó nó bay đi. Và cuối cùng nó không còn màu gì nữa. Thì cái bản chất của quá khứ, cái sự vật của quá khứ, nó đi vào giai đoạn hiện tại thì nó nhuộm cái màu hiện tại. Và đến khi mà đi qua khỏi hiện tại thì nó bỏ lui cái tính chất hiện tại, cái màu hiện tại, và nó trở về, nó tiếp tục tồn tại với tính cách không hiện tại của nó, tức là quá khứ. Và vì vậy cho nên mình nói không thể nói là nó không có, nó có. Thì cái tấm vải đó sau khi mình giặt, mình làm cho cái màu hết đi rồi thì nó chỉ không có cái màu đó thôi, nhưng mà tấm vải vẫn còn. Nó thì cái thực thể của các pháp á, sau khi nó được biểu hiện dưới cái màu sắc của hiện tại rồi thì nó không còn biểu hiện về dưới cái hình thức của hiện tại nữa, nhưng nó không có nghĩa là nó không còn. Quý vị có hiểu không? Tức là một tấm vải á, nó được nhuộm, và sau khi cái màu nhuộm của nó lấy đi rồi á, thì vẫn còn tấm vải, chứ không phải không hết tấm vải. Thì cái mà hết á là cái màu, chứ không phải là cái tấm vải. Tấm vải nó luôn luôn còn. Thì hiện tại cũng vậy đó, khi mà nó biểu hiện trong hiện tại thì nó có màu hiện tại, nhưng mà hết cái hiện tại rồi á, thì nó không còn màu hiện tại nữa, nhưng mà không có nghĩa là nó không còn, nó vẫn còn. Đó là một lý luận của Hữu Bộ. Và Hữu Bộ vẫn nói rằng trong khi nó biểu hiện ra trong hiện tại thì mình vẫn thấy cái bản chất của nó là vô thường và vô ngã. Và vì vậy cho nên Hữu Bộ cũng cố gắng để chứng tỏ rằng mình là trung kiên với cái giáo lý căn bản của Đức Thế Tôn. Và Hữu Bộ là một cái trường phái gọi là thực tài luận, realism. Đứng về phương diện triết học có thể gọi là trường phái chủ trương thực tài luận, realism, nhưng mà nó có tính cách đa nguyên là pluralism, tức là các pháp á, được chia ra làm 75 pháp, pháp nào cũng bản chất của nó cũng tồn tại từ quá khứ cho đến hiện tại cho đến tương lai, không có cái gì mất hết. Và khi mà đi ngang qua cái hiện tại thì nó được biểu hiện ra với tính cách vô thường vô ngã của nó, Nhưng mà thật ra không có cái gì sanh, không có cái gì diệt. Đứng về phương diện bản hiện tượng thì tất cả đều là sanh diệt trong từng sát na. Nhưng mà đứng về phương diện bản thể thì nó không có cái sự sanh diệt đó. Thì nó giống như là tiếp môn và bản môn mà mình hay nói tới đó. Tại Làng Mai chúng ta thường nói rằng ba thời nó tương tức. Tức là quá khứ, vị lai và hiện tại, ba cái nó nương nhau mà nó có. Và trong cái này mình thấy được hai cái khác. Đó là giáo lý của Làng Mai. Tuy là mình nói rằng quá khứ đã không còn và tương lai thì chưa tới, nhưng kỳ thực nếu mình tiếp xúc sâu sắc với hiện tại thì mình thấy quá khứ nó đang có mặt ngay trong hiện tại. Những vết thương đã gây ra trong quá khứ nó đang còn trong hiện tại. Và nếu mình tiếp xúc và chữa lành được hiện tại thì mình chữa lành được quá khứ. Và tuy tương lai chưa biểu hiện, nhưng mà tương lai đã được chứa đựng trong hiện tại rồi. Vì vậy cho nên chăm sóc hiện tại, tức là mình đang chăm sóc cho tương lai. Vì vậy cho nên mình có cái quan niệm tương tức về ba thời. Ba thời tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và vì vậy cho nên mình không có xa gì lắm với là và chủ trương của thuyết nhất thiết hữu bộ. Chúng ta biết rằng đứng về phương diện phân tích đó, thì ngày xưa người ta đã phân tích các vật chất tức là sắc gọi là vi trần như hạt bụi nhỏ ra tới cái hạt nhỏ nhất. Một cái nguyên tử, một cái vi trần thì gọi là một cái atom, gọi là anu. Danh từ tiếng Phạn của một cái nguyên tử, một cái anu. Và khi mà mình trẻ ra cho tới khi mà đi tới một cái hạt mà nhỏ nhất mà không thể trẻ ra nữa, thì nó gọi là thì gọi là lân hư trần. Parama anu lân hư trần, tức là nó nhỏ cho đến nỗi nó là láng giềng của cái không, của cái không hư, the neighbor of space. Cái danh từ ngày xưa là hay như vậy đó. Lân hư tức là lân, tức là láng giềng á, lân bang á. Nó nhỏ cho đến nỗi nó có thể bị lầm với là cái không có gì hết. Đó là đứng phương diện vật thể, lân hư trần. Parama anu. Thì đứng về phần không gian cũng vậy. Đứng về không gian người ta cũng trẻ ra. Trẻ cái ngày thành ra giờ, trẻ giờ thành ra phút, trẻ phút ra từng giây. Và trẻ giây ra, nó thành ra sát na. Từ cái đơn vị nhỏ nhất không có thể trẻ ra được nữa là sát na. Mà sát na thì nó cũng giống như là không có thời gian nữa. Nó là... lân hư sát na, tức là một cái sát na nó giống như là cái chỗ không có thời gian nữa. Và chúng ta khi mà đặt câu hỏi là nếu hiện tại nó có mặt thì nó có mặt bao lâu, nếu hiện tại có mặt thì nó có mặt bao lâu, hay là nó chỉ có mặt trong sát na thôi? Mà thời gian sát na đủ để cho mình nhận diện hiện tại không? Cái hiện tại nó bao lâu? Nếu hiện tại nó chỉ là một sát na thôi, thì liệu tâm thức của mình có thể tiếp nhận cái sát na đó được hay không? Như là một cái cảm thọ hay là một tiếng chim hót. Mà nếu một cái cảm thọ, một tiếng chim hót mà chia thành từng sát na thì làm gì mà có thể có cái cảm thọ được? Vậy cho nên nó đặt cái vấn đề của ngày xưa là vấn đề sát na diệt. Sát na diệt rất là quan trọng. Tức là sự vật nó không có tồn tại được quá một cái sát na. Cái đó, cái lý thuyết đó mình có thể dịch là momentariness. Cái đây là một cái đề tài mà mình có thể khai thác được nhiều hơn trong tương lai. Trong cái giây phút hiện tại thì mình chỉ nên nói rằng là tại làng Mai mình thấy mình theo cái quan điểm là ba thời nó tương tức, và mình tiếp xúc được với hiện tại thì mình cũng có thể tiếp xúc được với quá khứ và tương lai, và một giây phút nó chứa đựng được cả không à, thời gian vô cùng. Và cái thấy này nó phản chiếu được cái thấy của kinh Hoa Nghiêm, tức là một cái vị trần nó chứa đựng tất cả vũ trụ, và một cái sát na nó ôm được cả cái thời gian vô biên. Đó là cái thấy của làng Mai, và sự thật thực tập của chúng ta là như vậy. Nó là một, là tất cả là một. Và cái giáo lý căn bản của Thượng Tọa Bộ tức là sát na diệt. Và chính cái giáo lý đó nó đưa ra những cái khó khăn về vấn đề thực tập, là nếu mà tất cả đều chỉ có mặt trong một sát na thôi thì làm thế nào để có một cái chủ thể nó đi thông suốt qua các sát na đó, cái chủ thể đó có thể tu tập được, có thể chứng ngộ được, có thể tạo nghiệp được và có thể tiếp nhận được, thì đó là vấn đề lớn mà được đưa ra trong các cái bộ phái Phật giáo, một cái đề tài rất là hay. Và vì vậy cho nên kỳ trước mình đã thấy rằng là Đại Chúng Bộ đưa ra cái ý niệm về căn bản thức. Mình đã thấy Thượng Tọa Bộ đưa ra cái ý niệm về hữu phần thức. Và mình thấy rằng là Hữu Bộ đưa ra cái ý niệm về tự tương tục. Và mai mốt mình sẽ học thêm về một cái pháp thuộc về tâm bất tương ưng gọi là đắc. Rồi mình sẽ thấy cái quan điểm của Hữu Bộ tìm cách giải quyết vấn đề tu chứng, vấn đề nghiệp báo, vấn đề sinh tử luân hồi như thế nào với cái quan niệm đắc đó. Đắc tức là prapti,